Ngày 11 tháng 5, Thánh Ignacio Laconi, Thánh Louis Hương, Tự đạo Việt Nam. Thánh Ignacio là con trai của một gia đình nông dân nghèo khó miền Laconi, nước Ý. Ngài cất tiếng khóc chào đời ngày 17 tháng 12 năm 1701. Khi lên 17 tuổi, Ignacio bị bệnh rất nặng. Ngài hứa sẽ đi tu dòng Francisco nếu được khỏi bệnh. Nhưng khi lành bệnh, người cha lại thuyết phục Ignacio chờ đợi. 2 năm sau, Ignacio suýt bị tiêu đời do sự lồng lộn ngang bướng bởi con ngựa của ngài. Tuy nhiên, thình lình con ngựa dừng lại, đứng sững lại và thong thả phi nước kiệu, suýt chết. Sau đó Ignacio nhận ra rằng Thiên Chúa đã cứu chữa ngài, và ngay lập tức Ignacio Laconi đã quyết định theo đuổi ơn kêu gọi tu trì, thực hiện lời mình đã hứa với Thiên Chúa. Thầy Ignacio Laconi chẳng nắm giữ một địa vị quan trọng nào trong dòng Francisco. Suốt 15 năm trời, thầy làm việc trong xưởng dệt. Rồi trong 40 năm tiếp theo, Ignacio Laconi đã giúp việc cùng với một nhóm anh em đi từ nhà này sang nhà khác xin thức ăn và tiền bố thí để chu cấp cho các tu sĩ. Ignacio Laconi thăm viếng các gia đình và tiếp nhận đồ biếu của họ. Nhưng chẳng bao lâu, dân chúng đều biết là họ lại được nhận một món quà gửi trả lại. Thầy Ignacio Laconi an ủi những người đau yếu và khích lệ những người sầu khổ. Thầy hòa giải các kẻ thù địch, làm cho những người tội lỗi trở về cùng Thiên Chúa và khuyên bảo những người gặp cảnh khó khăn. Tất cả mọi người đều mong mỏi sự viếng thăm của thầy. Cũng có những ngày cơ khổ khác nữa. Lần kia người ta đóng sầm cửa lại trước mặt Ignacio. Và trong hầu hết các trường hợp như vậy, thời tiết trở nên xấu tệ. Thầy Ignacio Laconi thường phải đi bộ hàng dặm, nhưng vẫn luôn luôn trung thành với công việc của mình. Lúc ấy, người ta quan sát thấy thầy Ignacio hay bỏ qua một căn nhà, không bước vào căn nhà đó. Chủ nhà là một người giàu có cho vay nặng lãi. Ông bắt những người nghèo khổ phải trả lãi rất cao. Người đàn ông này cảm thấy tủi hổ vì Ignacio Laconi chẳng bao giờ ghé thăm nhà ông để xin tiền bố thí. Ông phàn nàn với bề trên của thầy Ignacio. Vị bề trên không biết người cho vay nặng lãi này là ai, cho nên đã sai thầy Ignacio Laconi tới nhà của ông. Thầy Ignacio Laconi vâng lời, không nói lời nào. Vâng phục lệnh bề trên truyền. Rồi Ignacio trở về kèm theo một giỏ thức ăn lớn. Lúc ấy Thiên Chúa làm một phép lạ. Khi người ta trút thức ăn trong chiếc giỏ ra thì thấy máu me ướt đẫm hết. Đây là máu của những người nghèo. Đây là máu của những người nghèo. Thầy Ignacio Lacconi đơn sơ giải thích. Đó là lý do tại sao mà con không bao giờ xin bất cứ của gì nơi nhà của người ấy. Các tu sĩ bắt đầu cầu nguyện để người cho vay này được ơn ăn năn trở lại. Thầy Ignacio Lacconi qua đời ngày 11 tháng 5 năm 1781, lúc được 80 tuổi. Đến năm 1951, Ignacio Lacconi được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tôn phong lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, Thầy Ignacio Lacconi là một tu sĩ Francisco hạnh phúc và trung thành. Thầy giúp chúng ta nhận biết rằng món quà quý nhất mà chúng ta có thể trao ban cho tha nhân, món quà quý nhất mà ta có thể trao ban cho người khác là chính gương sáng của chúng ta. Ta thấy Thầy Ignacio vào tu trong nhà dòng, không được làm linh mục, chẳng nắm giữ một vai trò quan trọng nào cả. 15 năm trời thì giúp việc trong xưởng dệt, còn 40 năm tiếp theo thì làm hành khất hết. Nhưng mà gương sáng đời sống đạo đức, điều đó mới là quan trọng. Điều quan trọng không phải là mình làm gì, làm chức vụ gì, nắm giữ chức vụ gì ở ngoài đời cũng như trong đạo, hay là trong nhà dòng, hay là trong giáo hội. Nhưng mà điều quan trọng là mình sống như thế nào. Đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là mình nắm chức vụ nào. Thầy dòng Ignacio Lacconi có nắm chức vụ nào quan trọng trong dòng đâu. 15 năm làm thợ dệt, rồi 40 năm làm hành khất, thế thôi. Vô danh tiểu tốt trong nhà dòng, chẳng ai biết, chẳng ai nể, chẳng ai trọng vọng. Ấy thế nhưng mà gương sáng của thầy ấy, gương sáng của thầy ấy là người ta nể phục, là đến những người nghèo khổ, an ủi người đau yếu, khích lệ người khổ sầu, hòa giải các kẻ thù địch, làm cho người tội lỗi trở về cùng Thiên Chúa và khuyên bảo những người gặp cảnh khó khăn. Có nhiều linh mục, có nhiều vị có chức tước địa vị, có học vị nữa, ấy thế nhưng mà mọi người lại mong mỏi sự viếng thăm của cái thầy dòng chẳng có chức tước địa vị gì đấy, mà chỉ có tấm lòng xót thương. Nó thấy được hành động xót thương phát xuất từ tấm lòng nhiều lòng thương xót. Thầy đã cảm nhận được Chúa thương xót thầy, cho nên thầy thể hiện lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho thầy nơi những con người đau yếu, sầu khổ, tội lỗi, những người gặp cảnh khó khăn, những người thù địch với nhau. Thường chúng ta thấy là người ta trọng những người có chức tước địa vị, rồi đi tu cũng mong muốn là phải có địa vị chức tước nào đó, phải được đi du học, phải được có học vị, phải nắm chức vụ này chức vụ kia, giám đốc, giáo sư, bề trên, rồi vân vân và vân vân. Và người ta cảm thấy tủi thân tủi phận khi mình chỉ là một thầy dòng hay là một nữ tu chứ không phải là một linh mục. Rồi làm linh mục người ta cũng tủi phận khi chẳng có chức tư địa vị gì cả, rồi mong muốn được làm giám mục, hồng y, vân vân. Mà quên rằng là Chúa không ban thưởng hay là không đánh giá qua việc mình nắm chức vụ gì, nhưng qua mình sống như thế nào trong tương quan với Chúa và với anh em. Đó là điều quan trọng. Trong tương quan với Chúa, mình có mở lòng ra đón nhận lòng thương xót Chúa hay không? Và tương quan với anh em, có thể hiện lòng thương xót đó với anh chị em của mình hay không? Một trong những điểm mà thầy dám làm là người giàu có bao nhiêu thì giàu có vẫn không cần. cứ phải cứ người ta có giàu có, cứ phải người ta có tiền có của là mình phải chạy đến, mặc dù đi ăn xin hành khất, dĩ nhiên là cần sự giúp đỡ, nhưng không phải bất cứ sự giúp đỡ nào từ bất cứ người nào. Những người mà giàu có nhưng mà giàu có bất chính thì không nhận, không đến, để cho biết rằng là không phải cứ có tiền họ muốn điều khiển, muốn sai khiến ai cũng được. Không phải cứ có tiền họ muốn dâng cúng, họ muốn bắt mình phải làm cái gì cũng phải theo họ, rồi khoe danh, khoe của, khoe chức tước địa vị của mình, rồi mình cứ phải lệ thuộc người ta, cứ phải quỵ lụy người ta. Người ta cho cái gì, ta dâng cúng cái gì, mình cứ phải quỵ lụy, cứ phải lệ thuộc người ta để người ta điều khiển mình. Không, không ghé thăm nữa chứ đừng nói mà cần bất cứ sự trợ giúp gì. Vì đồng tiền ấy là đồng tiền máu, đổ ra máu. Đó là lý do mà không đến. Và như thế nhà dòng mới biết mà cầu nguyện cho người ấy quay trở lại, chứ không phải là cứ người ta có tiền rồi người ta điều khiển mình cầu nguyện cho người ta, khấn này khấn kia mình phải làm theo người ta. Mà cái điều chính là cầu nguyện cho người giàu có ấy, những kẻ có tiền có của ấy được ơn sám hối quay trở về, chứ không phải dùng đồng tiền của mình mà điều khiển hết tất cả mọi sự. Phải có sự độc lập như vậy, thưa anh chị em và các bạn. Mặc dù mình cần tiền để giúp đỡ người nghèo, nhưng không phải bất cứ đồng tiền nào và của bất cứ ai mình cũng nhận. Không. Vì mình phải tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa chứ. Đâu phải cứ tin vào hay lệ thuộc vào sức mạnh của đồng tiền hay là của những người giàu. Ngày 11 tháng 5, mời anh chị em cùng lắng nghe câu chuyện của cha Doan Luy Hương. Cha Doan Luy Hương tên thật là Doan Luis Bona, sinh năm 1824 tại San Cristo Angere, giáo phận Lyon, nước Pháp. Chúa thương chọn cậu giúp việc giảng đạo Chúa, cho nên năm 12 tuổi cậu đã xin gia nhập chủng viện. Trong thời gian tu luyện ở chủng viện, cậu Doan không xuất sắc lắm, nhưng tính tình hiền lành và có đời sống đạo đức. Tại đây cậu cũng được nghe nhiều tin tức, nhất là các gương tử đạo anh dũng của các linh mục thừa sai nơi các xứ truyền giáo. Cậu ước muốn đến giảng đạo ở các nơi đó, đồng thời mong được chịu chết để làm chứng cho Chúa. Cho nên năm 1846, cậu đã xin vào hội thừa sai Paris để lo truyền giáo tại các vùng Viễn Đông. Sau khi hoàn tất chương trình thần học, Thầy Gioan Louis được thụ phong linh một ngày 24 tháng 12 năm 1848. Từ ngày đó, vị tân linh một ngày càng ước mong được đi truyền giáo ở các xứ, nhất là ở Việt Nam. Và Ngài đã được mãn nguyện. Đầu năm 1849, cha được bề trên gửi sang Việt Nam. Cha đến địa phận Tây Đàng Ngoài, được Đức Cha Liêu đặt tên mới là Cha Cố Hương. Cha Cố Hương. Và sai đi giúp hai sứ là Kẻ Trình và Kẻ Báng. Sau này, chính vị giám mục viết thư cho Ngài khi đang bị giam trong ngục như sau: Tôi đã chúc lành cho cha khi đặt cho cha danh xưng đẹp đẽ Cha Cố Hương, nghĩa là người cha của quê hương, là hương trầm và là hương thơm. Chính lúc này đây, quê hương yêu dấu đó đang xuất hiện cho cha trong ánh huy hoàng, vì cha sắp là một trong những công dân hạnh phúc. Chính lúc này đây, hương trầm quý giá sắp được đốt lên trên bàn thờ tự đạo và bay đến tận Ngài Đấng vĩnh cửu. Chính lúc này đây, hương thơm đáng ca ngợi sẽ làm hài lòng Đức Giêsu, như bình hương của cô Maria Magdalena sẽ làm cho các thiên thần và loài người, trời và đất hân hoan vì hương vị ngạt ngào của nó. Từ lâu mong ước, nay đến nơi truyền giáo, cha Hương hết sức vui mừng, tạ ơn Chúa. Hằng ngày cha hăng hái phục vụ đoàn Chiên Chúa và nhiệt tâm rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Nhờ cha, các tín hữu thêm lòng sốt sáng, người ngoại đạo nhìn biết tin kính Chúa. Mùa chay năm 1852, cha tổ chức cấm phòng cho sứ Kẻ Báng. Nhiều giáo hữu ở xung quanh đến tham dự. Mãn tuần tĩnh tâm, giáo dân họ Bối Xuyên nhờ cha đến giúp họ. Đang khi cha ban bí tích rửa tội cho một số trẻ em ở đó thì quân lính đến bao vây. Cha vội vàng cởi áo lấy bỏ chạy, nhưng quân lính đuổi theo được, bắt và giải về huyện. Đức Cha Liêu thấy cha nhiệt tình làm tông đồ, muốn cứu cha để cha tiếp tục lo cho đoàn Chiên. Ngài cho người đem tiền chuộc, nhưng quan huyện từ chối và giải cha về tỉnh Nam Định. Sau một tháng giam cầm, hành hạ, tra tấn, cha Hương vẫn cương quyết trung thành theo Chúa. Trong một lá thư, cha Hương tâm sự như sau: Nói chung, trong mọi cuộc khảo cung, tôi có kinh nghiệm cụ thể hiệu lực lời Đức Kitô. Các con đừng sợ phải trả lời thế nào với các quan trần thế, Chúa Thánh Linh sẽ nói thay cho các con. Thực vậy, tôi không thấy bối rối chút nào, không thấy sợ gì, và chưa bao giờ tôi nói tiếng Việt Nam dễ dàng và lưu loát đến thế. Cha Hương cũng viết thư an ủi song thân: Cha mẹ đừng buồn khi hay tin con bị bắt giam và đổ máu vì Chúa Kitô. Cha mẹ có yêu con thì hãy vui mừng vì con được phúc trọng ấy. Sẽ có ngày cha mẹ và con đoàn tụ trên thiên đàng, khi ấy chẳng phải lo xa cách nhau nữa. Đây là bản di chúc của Ngài. Giờ long trọng đã điểm, xin chào tất cả mọi người đã thương mến và nhớ đến tôi. Xin hẹn gặp nhau trên trời. Trông cậy vào lòng nhân từ của Đức Giêsu, tôi xin Ngài tha thứ muôn vàn tội lỗi cho tôi. Tôi tự nguyện hiến dâng máu và mạng sống vì yêu mến Ngài và vì những linh hồn yêu dấu mà tôi muốn phục vụ hết mình. Ngày mai thứ Bảy, mùng 1 tháng 5, lễ Thánh Philippe Jacobe Tông Đồ, giáp năm ngày sinh nhật trên trời của cha Đông, tôi nghĩ sẽ là ngày hiến tế của tôi. Xin cho ý Chúa được thể hiện, tôi vui lòng chịu chết, xin chúc tụng Chúa. Xin chào tất cả trong thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria. Trong tay Ngài lạy Chúa, con xin phó thác hồn con, người tù của Đức Kitô. Thứ Sáu tuần thánh năm đó, Đức cha Lưu tìm cách gửi cha Lê Bảo Tịnh vào ngục giải tội và đưa mình thánh Chúa. Cha Hương tâm sự: đã lâu chưa bao giờ tôi vui đến thế khi mang trong mình vua các thiên thần. Quả thật phải vô tù mang gông xiềng để hiểu được việc chịu đau khổ vì Đức Kitô, đấng chúng ta hằng yêu mến. Các bạn tưởng gông cùng của tôi nặng lắm hay sao? Không, ngược lại, tôi thấy vui mừng vì tôi biết gông xiềng của Đức Kitô còn nặng hơn bội phần. Tôi vui mừng vì có thể hãnh diện nói như Thánh Phaolô: tôi là người tù của Đức Kitô. Quan tổng đốc thấy không thể lay chuyển nổi lòng trung tín của cha, nên đệ đơn xin vua kết án trảm quyết. Ngày 1 tháng 5 1852, cha bị điệu ra pháp trường Bảy Mẫu. Và sau hội chung báo hiệu, Lý Hình đã chém đứt đầu cha, rồi đem cả đầu và thân mình cha bỏ trôi sông. Nhưng Đức cha Liêu đã cho người đi vớt đem về chủng viện Vĩnh Trị. Đêm hôm đó, Đức cha và vài linh mục âm thầm dâng lễ an táng vị tử đạo ở trong chủng viện. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 13 đã tôn cha lên chân phước, và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã suy tôn ngài lên bậc hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.